Chẳng hạn như người ta nói người đó tung hoành dữ lắm, tức là sao? Ngang dọc. Tung là dọc, theo chiều dọc. Hoành là chiều ngang. Chẳng hạn như người ta muốn nói ông Từ Hải, ta nói một tay gầy dựng cơ đồ, bấy lâu bể sở sông ngô tung hoành. Người nào mà nói, nếu nói theo tiếng Việt là trời ơi cái anh đó dọc ngang dữ lắm, còn nói theo tiếng Hán là người tung hoành thiên hạ. Thì nãy giờ Pháp Hòa giải thích là Hòa mới nói tung thôi. Tung là đi theo dọc. Nhưng mà nếu mà mình chỉ biết rằng nó vô minh á, nó từ vô minh nó sanh ra hành, từ hành sanh ra thức, mình nói vậy tức là mình chỉ nói được có cái rất nhỏ, một phần rất nhỏ của 12 nhân duyên. Thậm chí mình nói ngược lại nó cũng vậy thôi, nhưng mà phải nói, mình phải nói theo cái chiều hoành nữa. Là sao? Tức là cái này nó duyên cái kia nó duyên cái nọ, nó có hết trong đó. Mình là ví dụ ha. Thí dụ bây giờ là mình có cái tâm nghi. Một khi mà mình có cái nghi rồi á, thì trong đó nó có cái gì? Nó còn nhiều thứ nữa. Người kia làm cái gì mình cũng nghi hết á. Nói một câu nói mình cũng ngồi mình suy diễn, coi cái người đó nói như vậy là ý làm sao. Cái lòng, cái trong lòng của mình bây giờ á, cái hành nó không có, cái hành này á, nó làm cho mình xáo trộn, dao động, nó không có bình thản bình thường nữa. Tại vì mình đã có cái nghi với cái người kia rồi, cho nên cái người kia có nói gì mình cũng bắt đầu cái lòng mình nó suy diễn, mình không có còn nghe đơn giản như ngày trước nữa. Rồi thí dụ bây giờ mình thương người nào đó, mình ghen đi đó, mình ghen rồi đâu phải đơn giản là theo hầu mà ghen rồi cái kiểu nào mình cũng ghen được hết đó. Đi sáng mình cũng ghen, đi trưa mình cũng ghen, đi chiều mình cũng ghen. Nếu mà bây giờ mình ghen rồi người đó mà bữa đó chải đầu một chút cái mình cũng nhìn đó. Sao bữa nay chải đẹp hơn, ví dụ vậy. Sao đi với tôi bình thường đâu có chải kiểu vậy, đâu có diện vậy, mà sao đi không có tôi đi bữa nay như vậy. Nói ví dụ vậy. Cho nên là trong cái vô minh đó, trong cái vô minh, cái hành đó, tức là gì? Hành tức là khi cái tâm thức của mình nó không có, nó bị quấy động, nó bị quấy động bởi vô minh. Cho nên mình càng làm á thì mình càng sao? Càng dở. Càng làm càng dở, càng ghen nó càng dở, là tại vì không có cái phương pháp, không có cái tuệ giác mình phải như thế nào. Quý vị thấy cái người mà họ quýnh quán lên rồi thì sao? Làm cái gì nó cũng rớt, nó lụp chụp hết. Thì cái này nó lay cái kia, thí dụ vậy. Cho nên trong cái này nó lồng những cái thứ khác. Thì cái chữ nhân duyên là vậy. Cái này là nhân, nó duyên với cái kia, nhưng mà cái kia nó cũng là nhân, nó duyên ngược lại với cái này. Thí dụ như mình nói á, mình cắm một bình hoa là chính, nhưng mà mình phải biết rằng cái nước mà ở dưới cái bình hoa này nó cũng quan trọng cho cái hoa lắm. Tại vì nước ở trong này mà nó không có đủ thì nó làm cho cái hoa chết, hoa mau tàn. Vậy thì hoa đó nó cũng là một cái nhân để nó, và nó duyên để nó làm, cái nước đó, nó cũng là cái nhân nó làm cho cái hoa này đẹp và tươi lâu hơn. Chứ cái hoa này nó sống được là nhờ nước. Không? Mà nước ở trong này á, mà làm tròn vẹn được cái bổn phận của nước là vì sao? Vì nước trong này có thể nuôi hoa. Chứ trong người mình ngồi đây đó, ai cũng là chánh báo mà ai cũng là y báo. Mình là chánh báo, mình tạo ra hoàn cảnh. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó cũng quan trọng, là tại vì cái hoàn cảnh nó làm cho con người mình thoải mái và dễ thương hơn. Cái người này á, là cái gương, mà cái người kia cũng là gương để mình soi. Chữ nhân duyên trong nhà Phật là vậy. Đừng có nghĩ là mình độc một mình không có. Người này phải nhân với người, phải sống có người kia. Chờ hồi nãy giờ Pháp Hòa nói đó là chưa phải là thắng nghĩa. Trong đạo Phật á, cái gì nó cũng có hai phần. Cái phần nghĩa lý đơn giản và cái phần nghĩa lý cao tột. Nãy giờ mình nói đó là để cho mình hiểu theo cái thập nhị nhân duyên, cái giáo lý duyên khởi theo cái chiều dọc. Và mình hiểu được hai chữ nhân duyên. Và mình đã hiểu được chữ duyên khởi. Duyên khởi tức là một cái sinh khởi của mỗi một pháp, nó tùy thuộc vào cái pháp kia. Thí dụ nè, cái hoa này mà nó sống được đó là nó nhờ nước. Đó, duyên khởi là vậy. Vì vậy cho nên đó là mình thấy được cái nhân duyên rồi đó, thì bắt đầu mình sống, mình có cái dễ thương, mà mình thấy rằng mọi người xung quanh mình ai cũng là cái duyên giúp cho mình sinh tồn, sống đáng tốt. Và mình không có bao giờ mình có cái nghĩ là mình làm hại ai, tại vì người kia họ đau khổ thì mình cũng chẳng vui gì. Quý vị thấy không? Mỹ mà kinh tế xuống thì các nước khác cũng ảnh hưởng. Mà kinh tế các nước khác mà có xuống đi nữa đó, thì nước Mỹ cũng ảnh hưởng, chứ không phải là không. Rồi bây giờ mình nói ví dụ trong nhà của mình đó, cha mẹ mà đời sống không lành mạnh thì con cái trong nhà nó ảnh hưởng không ít. Chứ cái người ta dùng cái từ là đời cha ăn mặn, đời con khát nước á, mình mới nói ủa sao kỳ vậy. Theo thư đạo Phật nói ai làm đấy chịu, chứ mắc gì cha làm con chịu. Cái chữ chịu đây là vậy nè. Bởi vì mình sống hàng ngày mình không có tạo những cái nhân lành đó, mình cứ vung những cái chất xấu, thì con mình nó sống trong cái môi trường đó. Sống trong cái môi trường đó cho nên nó chịu hết những cái gì? Những cái gì mà mình giữa hai vợ chồng mình vung vẩy ra và con nó gánh. Thí dụ như thay vì nó nít nó không biết gì đâu, hai vợ chồng lên mâm cơm giận với nhau là bắt đầu đập bàn đập ghế, cái tự nhiên nó ngồi nó chịu. Và từ nhỏ tới lớn nó không bao giờ nó thấy được cái gì ngoài cái chuyện là cha mẹ gây gỗ, và mỗi một lần gây gỗ là đập đổ. Và đứa nhỏ đó nó bị ảnh hưởng cái tánh tình, cái cách đập đổ như vậy. Và khi nó lớn lên là nó chỉ đập đổ. Mình đừng có tưởng là tại vì nó là cái nhân, rồi hai vợ chồng mình giận, người này cũng là nhân giận, người kia cũng nhân giận, rồi hai cái nhân này nè nó duyên với nhau. Và đứa nhỏ này nó cũng là một nhân, nó ngồi đó nó chịu hết những cái duyên mà mình gieo cho nó. Cho nên rốt cuộc rồi cái nhà mình đó, một nhà quả, mà quả này không có quả tốt, phải không? Nếu khi mà không mà bữa nào mà không là pháo đại á, à, bình thường là pháo tiểu nha, một hai câu cái gỗ khắc khẩu đó kêu pháo tiểu, à, bữa nào mà hét lên cái là pháo đại, à, mà bữa nào mà đập bàn mà đóng cửa cái râm mà bỏ đi đó gì bơm lựu nữ ra ngày nào nó cũng hưởng cái quả. Chứ không phải là cái chuyện mà mình nói là theo như nguyên tắc đạo Phật nói là ai làm thì nấy chịu. Tại sao cha mẹ làm mà con hưởng? Thì cái chữ hưởng đây là hai phần. Nếu mình tạo tác những cái nhân không lành, mình đem về mình nuôi nó thì nó có ăn chịu trong đó. Ví dụ mình đem mình đi làm những cái chuyện không có hợp pháp, mình đem tiền mà mình nuôi nó đi, thì từ nhỏ tới lớn là nó sống bằng cái tiền mà không hợp pháp của mình, thì nó có ăn chịu trong đó. Rồi nếu mà nói theo cái tâm thức là mà nó tiếp xúc hàng ngày là gì? Hàng ngày cha mẹ mình đã đưa ra cái gì, mình đã vẫy ra, mình đã phun ra cái gì, thì con mình nó bị hưởng cái đó. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói ví dụ ha, khi mình lái xe đó, khi mà cái kiến mình nó bị mờ đó, mình hay mở nước á để cho nó phun lên và nó clean cái kiến. Nhưng mà phải cẩn thận, trước khi mình mình phun cái đó mình để ý coi có ai đứng gần đó không. Tại vì cái đó đừng có tưởng là nó chỉ phun lên cái kiến, nó văng xa lắm á. Những cái người mà đứng gần gần đó là bị hết á. Cho nên thường thường mà vô mà đổ xăng, mà mình hay có cái thói quen là trong khi ngồi chờ đổ xăng thì mình hay lau kiến rồi vậy, thì phải để ý cái người người ta đứng, người ta cầm bơm xăng đó là coi chừng bị trúng người ta. Thì cái trường hợp ở đây mà nói cũng ví dụ cũng như vậy. Thấy không? Rồi quý vị để ý rồi, cái người mà second smoker luôn luôn là bị nhiễm độc nhiều hơn cái người hút. Vậy cho nên là mình mà hút thuốc á, thì con mình nó cũng bị bệnh. Mà bây giờ trong cái phòng này nè, mà chỉ cần 5 người mà hút thuốc thôi là một lát là quần áo gì của mình là nó bị có mùi hết. Thành thử ra từ đó mình mới biết cái gì gọi là những cái nhân duyên. Một cái mình làm ra thì những người khác có ảnh hưởng. Cho nên ở dưới nhà mình có để cái câu đó không? Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương là vậy. Một người làm phước ngàn người hưởng. Một hoa nở, một hoa mà nó nở, nó tỏa hương á, thấy không? Thì tất cả đều được tỏa. Dạ, ngày xưa có một vị thiền sư mà ngài trồng hoa cúc á, trong cái chậu hoa của ngài. Rồi riết cái trong cái chùa của ngài nó thơm cái mùi hoa cúc lắm. Thì người ta mới tới làng xóm, người tới xin, ngài mới cho. Mấy chú tiểu mới nói sao hòa thượng không giữ lại để trong chùa mình nó có hương hoa. Thì ngài mới nói bây giờ tôi hỏi ông, mà mình để trong chùa mình trồng á, thì bước vô chùa mình á, nó chỉ ngửi chung vi cái phạm vi của chùa. Bây giờ mình chưa điều ra làng trên xóm dưới ai cũng trồng hết, thì mai mốt không gọi là chùa hương nữa mà làng hương. Vậy thì cái làng hương với cái chùa hương cái nào hơn? Phải không? Thì ở đây cũng vậy. À, mình sống mình thấy được cái nhân duyên rồi đó, thì mình cố gắng mình thay đổi. Ngày mai mình sẽ nói cái chuyện làm sao mình thay đổi 12 nhân duyên này. Lâu nay mình chỉ học theo một chiều tiêu cực, là vô minh, rồi hành, rồi thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Mà sau này chư tổ đã cống hiến, Phật đã cống hiến cho chúng ta thêm một cái nữa là Đức Phật không dừng ở đó. Mà một cái chủ đích của Đạo Phật á, là không phải chỉ nói một cái tiêu cực mà rồi chịu trận. Mà quý vị đọc trong kinh thôi, luôn luôn Phật nói cái này rồi Phật liền nói cái làm sao để thay đổi nó. Cho nên cái danh từ chuyển hóa, cái chữ tu ở trong nhà Phật á, càng ngày nó càng hiển lộ ra. Hồi nào giờ mình hiểu chữ tu đơn giản lắm. Tu là gõ mõ tụng kinh, tu là ăn chay, tu là đi chùa, tu là làm công quả. Mình hiểu theo hàng dọc. Nhưng mình quên rằng á, tu này nó còn nhiều cái sâu sắc nữa. Đúng rồi, không có mấy cái đó là mình cũng khó tu lắm á. Phải không? Thí dụ bây giờ là mình thích nghe âm thanh, cho tụng kinh có mõ có chuông. Thay vì mình nghe đàn nghe nhạc thì giờ tụng kinh có mõ có chuông là nhạc lễ. Mình thích có màu sắc thì trong chùa chế ra cho mình những cái pháp phục. Cho nên đây là tất cả những cái gì mà chúng ta thấy đây là phương tiện hết, là hình tướng hết. Nhưng mà những cái này nè, nó nuôi mình lắm, nó trợ duyên cho mình lắm đó. Để ý trong nhà mình mà treo hình Phật, treo hình nào mà lành thiện, cả ngày đó mình cũng lành thiện theo, là tại vì mình nhìn những cái hình lành thiện. Còn mình treo những cái hình không lành thiện, coi lúc nào mình nhìn nó cái tâm mình cũng khởi hành à. Vô minh duyên hành, lúc nào cũng dao động hết. Vân vân. Thành ra cái một cái mà nó sinh thì nó duyên ra những cái khác. Thì Pháp Hòa mới nói là hôm nay là mình nói theo một cái chiều tung đó, chiều hoành. Chiều tung đó là mình đi xuống dày, rồi mình đi ngược lên. Nhưng mà giải thích rộng chút nữa là mình phải biết rằng không phải chỉ có vô minh rồi mới duyên hành nha, rồi hành nó mới có thức nghe không. Trong vô minh nó có hành, mà trong hành nó cũng có vô minh. Trong một nó có mấy cái khác. Bây giờ Pháp Hòa nói cho một cái ví dụ là bát chánh đạo. Mình hay nói là chánh kiến, rồi chánh tư duy, chánh ngữ. Nhưng mà đừng có quên là trong cái chánh kiến nó cũng có bảy cái kia. Tại vì người có chánh kiến là sao? Nhờ có chánh tư duy mới có chánh kiến được. Nhờ có chánh ngữ cho nên mới có chánh kiến. Nhờ có chánh nghiệp mới có chánh kiến. Từ cái chánh kiến, người có chánh kiến thì không có nói bậy. Cho nên có chánh ngữ, người có chánh kiến cho nên có chánh ngữ, người có chánh kiến cho nên có chánh tư duy, người có chánh kiến cho nên có chánh nghiệp. Thấy đúng là nói đúng, thấy đúng cho nên suy nghĩ đúng. Cho nên cái đạo lý của nhà Phật nó hay ở một cái chỗ là Đức Phật thường dùng cái chữ nhân duyên mà Đức Phật nói. Cái này có là cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh. Khi mà mình vô minh không còn thì không có nghĩa là không có nữa. Vô minh không còn thì cái gì sinh? Minh sinh. Phải không? Vô minh không còn thì minh sinh. Thức không có là trí sinh. Hay ở cái chỗ đó. Vậy mà nói ví dụ bây giờ nè, nếu mà ngày hôm nay cuối tuần mà mình thường hồi xưa đời sống thường nhật của mình đó, mình sống theo chiều này, đi làm ngày một tuần lễ 5 ngày, bây giờ cuối tuần thứ sáu thứ bảy chủ nhật phải enjoy, mình sống theo cái kiểu chiều dọc vậy đó, phải không? Mình mới tung mà mình chưa hoành. Bây giờ hoành đổi ngược lại, không đi làm mệt rồi thì tại sao phải đi nhậu nhẹt, tại sao phải rượu chè, tại sao phải cờ bạc làm chi? Mình phải nghỉ ngơi cho nó khỏe. Cho bây giờ để thì giờ ra ngủ nghỉ. Còn khi nào mà chùa có tổ chức lễ lọc quý thầy về giảng, mình tới mình nghe để nó bồi dưỡng cái tâm thức, tâm linh của mình. Trời, bây giờ mình thấy sức khỏe mình có, niềm vui mình có, ác khao mình có dư. Có tu rồi, một cái này nó tu thì những cái khác nó tu theo. Cho quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa không? Trong kinh Pháp Hoa nói là sao? Một người cha có 8 người con, người cha đi tu rồi 8 người con đi tu theo. Sao kỳ? Người cha đó là mình. Mình mà tu rồi thì 8 thức kia nó tu theo. Mắt, tai, mũi, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức, a la gia thức gì nó tu hết. Hồi xưa cái tàn thức của mình á, biết không, nó chứa đủ thứ hết á. Nó nhìn vô biết nó tới chưa tới. Nó yên vòng rồi, nó thấy cái người kia có con bài này, người kia có cây bài kia, ngồi nó chỉ. Bởi vì trong tàn thức nó chứa tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa, nó chứa cái gì 13 nút rồi 21 nút rồi thùng phé gì, nó chứa toàn cái đó không. Bây giờ nó không có chứa cái đó nữa. Nó chỉ có chứa gì? Tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Nó chứa mấy cái đó không? Cho nên tu là chuyển chứ có gì đâu. Tu có cái gì ghê gớm lắm đâu. Mà cái lành mà nó sanh nó có rồi, những cái khác nó ra liền. Quý vị để ý, quý vị nhớ một câu kinh thôi. Nhớ một câu kinh thôi. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy. Đam mê, hờn giận và ngu si, tất cả hôm nay xin sám hối. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Trời ơi, nhớ mấy câu đó nó ăn tiền không? Một khi cái gì nó sắp sửa làm cái nhớ lại liền. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa, thề sống đêm ngày trong chánh niệm. Cho cái này là nhân mà nó duyên với những cái khác nó sinh. Cho cái hay của Đức Phật là nói cái này mà chỉ cái tu. Thôi mình hết giờ rồi, mai mình sẽ tiếp. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đêm công đức này thân cả